Tây Phương Du Ký.
Phật tử Kim Bằng ấn tấm lần thứ nhất tại Barrio, California, năm Giáp Tuất 1994. Và sau đây là lời của Phật tử Kim Bằng. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý bậc thầy và chư liệt vị, con là một Phật tử tại gia thuộc chùa Hương Tích. Con được duyên lành thỉnh được quyển Tây Phương Cực Lạc Du Ký. Sau khi tìm đọc, con rất vui mừng và sung sướng được nghe ngài Pháp sư Khoan Tịnh thuật lại trong thời gian Tây Du ở các cung trời và cảnh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thật là trang nghiêm lộng lẫy. Vì sự lợi ích chung của Phật pháp, chúng con xin phép được ấn tống quyển Tây Phương Du Ký này để chia sẻ cùng với tất cả chư vị Phật tử. Kính mong quý bậc thầy và chư liệt vị nhận nơi đây lòng thành kính và biết ơn. Con xin kính chúc chư liệt vị pháp thể thân an, thân tâm thường an lạc. Phật tử Kim Bằng. Kính lễ Phật Pháp Tăng. Công đức in quyển Tây Phương Du Ký này, chúng con thiếu tử tông môn non bồng đồng kính dâng lên giác linh hòa thượng tôn sư Phát Đại Chứng Minh. Xin cầu nguyện tôn sư cao đăng Phật quốc hộ trì chúng con cùng tất cả chúng sanh tiêu hạnh môn niệm Phật bất thối chuyển cho đến ngày lâm chung được vãng sanh Cực Lạc, để khỏi phụ lòng đấng từ bi phụ A Di Đà Phật. Bồ Tát có lời xưng tán Phật A Di Đà đại lực như vậy: nếu ai nguyện làm Phật, tâm niệm A Di Đà, Phật liền hiện thân đến. Cho nên tôi quy mạng do bổn nguyện của Phật nên thập phương Bồ Tát đến cúng dường nghe pháp. Vì thế tôi cúi đầu, Bồ Tát ở Cực Lạc thân xinh đẹp trang nghiêm đủ cả các tướng hảo. Nay tôi quy mạng lễ Bồ Tát ở Cực Lạc, ngày ngày trong ba thời cúng dường thập phương Phật, nên tôi cúi đầu lại. Nếu người trồng căn lành, nghi thời hoa không nở, người tín tâm thanh tịnh, thời hoa nở thấy Phật. Hiện tại thập phương Phật vì muốn độ chúng sanh mà ca tụng Di Đà, nên tôi quy mạng lễ cõi đó rất trang nghiêm, thanh tịnh hơn thiên cung, công đức rất sâu dày, nên tôi lạy chân Phật. Bài kệ này thắp sáng lên niềm tin cõi tịnh độ và cũng xưng tán công đức bổn nguyện của Phật A Di Đà, để cho chúng ta thấy bổn nguyện lực của từ phụ A Di Đà Bồ Tát thánh chúng cõi Tây Phương, cảnh giới trang nghiêm diệu mẫu của cõi Cực Lạc. Nếu ai là liên hữu tu tịnh độ sẽ thấy không pháp môn nào dễ tu dễ chứng và mau thành Phật bằng pháp môn niệm Phật. Nên Đức Đại Thế Chí trong Pháp Hội Thủ Lăng Nghiêm đã dạy: nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật thì hiện tiền cùng tương lai quyết định thấy Phật gần Phật. Bồ Tát nói: Phật thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con, cảm động thay. Chúng ta nên tha thiết nhớ Phật và chí tâm niệm Phật để khỏi phụ lòng nhớ thương của Phật. Trong Tống Cao Tăng Truyện và Phật Tổ Thống Ký, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiển thánh dạy ngài Huệ Nhật như vậy: ông muốn truyền pháp để độ mình độ người thì nên chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật và phát nguyện vãng sanh. Lúc về Cực Lạc thấy Phật và ta thì được lợi ích lớn. Ông nên biết rằng tịnh độ pháp môn hơn tất cả các hạnh khác. Đức Văn Thù Bồ Tát cũng vậy: các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật cả. Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Ngài Ấn Quang Đại Sư cũng nói, cửu giới chúng sanh rời pháp môn này thì chẳng thể viên thành Phật quả. Thập phương chư Phật bỏ pháp môn này quyết không thể độ khắp quần mê. Pháp môn tu tịnh độ là pháp môn siêu thắng của Đức Như Lai, mà từ phụ Thích Ca đã gọi Ngài xóa lễ Phất để tiên bày cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cũng vừa là dạy Ngài xóa lễ Phất. Hàng môn đệ tại tiền và để lại một pháp môn phương tiện để tu, để chứng cho tất cả chúng sanh sau này nương theo nguyện lực của Phật tu hạnh thù thắng niệm Phật để được vãng sanh. Ôi, công đức sâu dày của đấng đại bi hùng lực đã làm sáng chói hiện tiền cho môn đệ tu hành chứng đắc không biết bao nhiêu quả Bồ Tát thánh thiện siêu nhân, lại còn hoài bão thương nhớ chúng sanh thấp hèn chìm đắm trong bể khổ sông mê, nên mở cửa ra pháp môn tịnh độ. Nếu người tin sâu lập nguyện, lập hạnh tu hành chính chắn thì được vãng sanh về nước an lạc, không còn chịu tất cả những sự thống khổ của cõi ta bà. Lành thay, quý hóa thay, pháp môn tịnh độ, pháp môn này không dành riêng cho tất cả chúng sanh ở tịnh độ căn bản cơ thấp hèn, mà Phật, Bồ Tát, các đại sĩ, chư tổ đều ca tụng khen ngợi là pháp môn thù thắng của Như Lai. Từ ngàn xưa đã có biết bao nhiêu vị tu được vãng sanh có chiến tích rõ ràng, cả xuất gia và tại gia. Pháp môn này nếu ai nguyện làm Phật, tâm niệm A Di Đà, Phật liền hiện thân đến. Thập phương chư Phật vì muốn độ chúng sanh mà ca tụng Di Đà. Hiện nay gần nhất là ngài Pháp Sư Quang Tịnh, ngài đã tu thiền niệm Phật và may mắn được Bồ Tát Quán Âm hiện đến tiếp độ thần du các cảnh giới tam thánh Tây Phương rồi về. Từ 25 tháng 10 âm lịch 1967 trở lại nhân gian ngày 8 tháng 4 âm lịch 1973, ngài đã thuyết giảng tại núi Nam Hải Phổ Đà, Sanjaba, tháng 4 1987. Cư sĩ Lưu Thế Hoa ghi chép lãnh lời khẩu thuật này thành tập Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Ký bằng chữ Hán. Phật tử Hữu Từ và Tâm Hảo đã dịch ra quốc ngữ. Với tâm tu tịnh độ, tôi nghiên cứu đọc qua thấy có phần lợi ích cho liên hữu tu tịnh độ, cũng như thả thuyền ra khơi mà được thuận buồm xuôi gió thì thuyền sẽ đến nơi được an ổn. Người tu pháp môn niệm Phật được duyên may đọc tập truyện này sẽ thấy phấn khởi, duyên tu thêm tinh tấn, tín niệm được kiên cố, hạnh nguyện sớm được viên mãn trên bước đường về lạc quốc. Cho nên ngài Cổ Khê Thiền Sư cũng nói lên lời kệ khuyến khích: đường tu mười vạn một đầu lông, ai gọi trời Tây lộ viễn phong. Cảnh Phật chẳng ngoài tâm thấy được, chân dung nơi định vẫn thường trong. Ngài Tây Cai cư sĩ cũng đã nhắn nhủ đôi dòng kệ: sớm về an dưỡng mà ngươi nghĩ, đừng đối ta bà luận có không. Lửa nghiệp khi lừng dùng nước định, niệm trần lúc khởi gắn ra công. Nén hương xuyên lễ 3000 Phật, sâu chuỗi cần kiên một tất lòng. Xót cảnh mẹ già trong tựa cửa, hững hờ du tử chạy tây đông. Ôi, mặc ai lưu luyến lối hiểm sơn khê, trăng gió cố hương vẫn chờ người viễn khách. Vậy các liên hữu còn chần chờ chi mà không tiến hạnh nguyện tinh tấn niệm Phật? Đây cũng là bài kệ xưng tán Đức Phật A Di Đà mà ngài Long Thọ Tôn Giả cũng nói và diễn rõ pháp giới tánh cảnh giới cực lạc như thế này. Nếu người muốn biết rõ chư Phật trong ba đời, nên quán pháp giới tánh tất cả như tâm tạo. Ngài ví dụ người tu tịnh độ như một kẻ họa sư kia, do một tâm chuyển biến không liền ở ngoài bút mà tạo thành cung bảo vương nơi cực lạc. Ôi, thanh tịnh niệm màu huyền diệu thay, nếu có duyên niệm Phật, do một niệm lành kia sẽ được ngôi bất thối. Thật là đường muôn ức không xa, ngay đây niệm Phật là đầy đủ. Nguyện tất cả những ai được đọc và nghe thấy quyển Tây Phương Cực Lạc Du Ký này đều được công đức hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Đệ tử và chúng sanh về nước an dưỡng. Nam mô A Di Đà Phật. Mùa An Cư, năm Tân Mùi, năm 1991. Quan Âm Tu Viện, thành ý kính đề ni sư Huệ Giác. Và sau đây là lời nói đầu.
Nội dung chủ yếu quyển này giới thiệu ngài Đại Pháp Sư Khoan Tịnh, Trung Quốc. Ngày 25 tháng 10 âm lịch năm 1967, ngài ngồi thiền trong động Di Lặc, núi Cửu Tiên, dãy Quế Lạc, công xã Thượng Dõng, huyện Đức Hóa, tỉnh Phước Kiến. Đột nhiên được Bồ Tát Quán Thế Âm tiếp dẫn đi, khiến mất cả tâm tích. Lúc ấy Pháp Sư được dẫn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tham quan các cảnh giới kiếm phẩm hoa sen. Thời gian dường như chừng một ngày một đêm, nhưng khi về đến nhân gian đã là ngày 8 tháng 4 âm lịch năm 1973. Đi từ 25 tháng 10 âm lịch năm 1967, chạy ra đã trên 6 năm 5 tháng trôi qua. Thoạt nghe thì như là vượt ra tri thức thường tình, khó mà lý giải được. Có câu nói, trên trời một ngày, dưới này vài năm là vậy. Cũng bởi không gian của vũ trụ không giống, khái niệm thời gian cũng có khác. Người có chút ít hiểu biết, chút ít hiểu biết về Phật học, tất lý nhận ra được. Thế gian lúc ấy, không thấy dấu tích các sư đâu, đổ xô đi tìm, tăng lục cả chùa, tìm khắp cả núi, hàng trăm cái động, lớn có, nhỏ có, vẫn không thấy tông tích của Pháp Sư. Thậm chí huy động cả các đội trục vớt, đội cứu nạn bãi biên, cứu nạn thác gần vẫn không thấy. Một số thiện tín nghiệp thành còn tuôn ra các huyện thành, các chợ Tiên Châu, chợ Hạ Môn, chợ Phước Châu, chợ Nam Bình kiếm tìm, còn gửi thư nhà các tỉnh, huyện lân cận như huyện Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Xuân, Đức Hóa, Phước Thanh, lăn xăng cả mấy năm dài mà vẫn không tin tức gì sáng sủa cả. Thế rồi mọi người đều nghĩ Pháp Sư đã viên tịch, trong lòng thương tiếc vô cùng. Thật ra từ đầu đến cuối Pháp Sư chưa hề rời khỏi động Di Lặc nửa bước. Do được Phật hộ, nhục thể để trong động những 6-7 năm ròng mà không bị phát hiện, không bị nhục hư, cũng không rõ là được giấu ở đâu. Về điểm này có các cư sĩ ở đây xác minh được, như cư sĩ Trịnh Tú Kiên chẳng hạn. Suốt quá trình dấn bước đến đất Phật Tây Phương Cực Lạc này không thể sánh với bất kỳ một cảnh giới nào trong mộng được. Ngài là một vị tăng đắc đạo, không hề nói chuyện thiêu dệt vọng ngữ, mà cũng chẳng cần vọng ngữ làm gì. Hơn nữa cảnh giới mà Pháp Sư thấy được không hề giống cảnh giới nào của thiền định đã thấy, mà cả cảnh giới mà thiền định thấy cũng chẳng nên đem ra tiết lộ. Nếu không, Tam Bộ Thiên Long mà cả thiên ma nữa cũng có thể đến quấy nhiễu được. Đằng này Pháp Sư đã nhận chỉ thị của Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm, nên mới công khai đem chuyện mắt thấy tai nghe trong các cảnh giới của chính phẩm hoa sen nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc mà chi tiết trình bày ra đây. Phàm những người học Phật đều biết tội đại vọng ngữ phải xuống ngục vô gián, khó có ngày xa. Vì thế mà những vị Pháp Sư diễn thuật về thế giới Cực Lạc mà ngài thân hành bước tới là chuyện xác thực ngàn vạn lần, có tam giới thần tiên, tám bộ thiên long làm chứng. Ngoài cái thế giới ta đang sống, có một thế giới Cực Lạc mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà đều là có thực. Khoan Tịnh Đại Pháp Sư là một chứng nhân sống về việc ấy. Bức giả cư sĩ Lưu Thế Hoa căn cứ lời kể mà ghi lại công bố cho thế gian, vừa để hoàn nguyên Phật pháp, vừa nguyện chư vị độc giả dốc tin Phật pháp, một lòng niệm Phật, một lòng hành thiện, cùng bước lên thế giới Cực Lạc. Tây Phương Du Ký. Tây Phương Cực Lạc thế giới Du Ký. Đại Pháp Sư Thích Khoan Tịnh khẩu thuật và cư sĩ Lưu Thế Hoa hoàn chỉnh và ghi lại một câu chuyện người xưa chưa hề nói, vang động ngàn xưa, chói lọi ngàn sau. Một câu chuyện do chính vị cao tăng thân hành đến nơi được thấy, được nghe và diễn nói lại. Lược sử. Khoan Tịnh Đại Pháp Sư ra đời lúc 10 giờ, mùng 7 tháng 7 năm Giáp Tý, năm 1924. Ngài ra đời trong căn nhà số 140, Đại Lộ Thành Quang, Trấn Đông, thuộc huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến, là một hộ cư sĩ Phật giáo họ Phan. Cái đêm ngày sinh ấy, chân trời đông tây hai hướng, ánh vàng ống, chớp liên hồi, khiến cả một cõi đất nơi ấy như vàng ròng ống ánh, vinh diệu, nên lấy đó đặt tên ngài là Phan Kiên Vinh. Lúc nhỏ không học, nhưng tư chất thông minh vượt thường. 7 tuổi đã rời nhà, tu tập chùa Giáo Trung, Phước Kiến. 15 tuổi, chính thức phủi tóc quy y với thầy Hư Vân Lão Hòa Thượng tại chùa Tô, hiệu chùa Nam Bình Khai, Phước Kiến. 17 tuổi, thọ cụ túc giới tại chùa Nam Hoa, Quảng Đông. Lại thọ chánh nhãn phát tạng với thầy Hư Vân Lão Hòa Thượng tại núi Vân Cư, Giang Tây, là người truyền đăng đời thứ 48 của tông Động Vân, từng làm trụ trì một số chùa ở Phước Kiến như chùa Đế Bình, chùa Thủy Liên, chùa Tiên Phật, chùa Năng Nhân, chùa Khai Bình, chùa Mặc Tà, chùa Tam Hội. Lúc trụ trì ở chùa Tam Hội thuộc huyện Tiên Du, Phước Kiến, năm 1980, ngài bắt đầu tỏa thiền từ ngày 23 tháng 12, rồi ngồi riết đến ngày 29 tháng 12 mới xả, cộng lại là 6 ngày rưỡi thiền, đã chấn động các huyện Tiên Du. Lúc ấy thiện tín đến quy y với ngài có hơn 3.000. Năm 1982, đến New York làm hành cước tăng tuyên dương Phật pháp, đã từng lưu trú tại, làm việc tại Giáo hội Phật giáo Bắc Mỹ và được mời làm hội trưởng danh dự Giáo hội Phật giáo San Phan, Mỹ Châu, chùa Nhã Na, chùa Quán Thế Âm, vân vân. Đúng là một vị nho tăng đắc đạo. Là lời của Đại Pháp Sư thuyết giảng tại núi Nam Hải, Phố Đà, Tân Gia Ba vào tháng 4 năm 1987. Kính chào tất cả chư vị. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chư vị Cư Sĩ. Hôm nay chúng ta có đủ Phật duyên cùng hội tụ một chỗ tại đây, cũng là nhân duyên kiếp rồi và quá khứ vô số kiếp về trước. Đó là nhân duyên kiếp rồi và quá khứ nhiều kiếp tập đặng, do đó hôm nay mới có thể gặp mặt nhau tại nơi này. Câu chuyện mà tôi sắp nói ra là quá trình bản thân tôi hành dấn bước đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi sẽ trình bày cặn kẽ những cảnh giới, tình hình được thấy, được nghe trong thế giới Cực Lạc cùng chư vị. Tôi sẽ nói thành 5 phần như sau. Thứ nhất, tôi đến thế giới Cực Lạc bằng cách nào? Với nhân duyên gì có thể đến nơi ấy được? Thật ra thì tôi đến thế giới Cực Lạc trước sau vỏn vẹn chừng 20 tiếng đồng hồ trong ý nghĩ tôi ước đoán. Thế mà về tới thế gian này xa lại đã trôi qua hơn 6 năm, 5 tháng dài. Thứ hai, trên lộ trình tôi đến thế giới Cực Lạc tuần tự giá qua địa phương nào? Kể thì có Đông La Hán, Trời Đau Lợi, Trời Đau Sức, rồi đến 3 địa điểm chính của thế giới Cực Lạc: Hạ Phẩm Liên Hoa, Trung Phẩm Liên Hoa. Ghi nhận rằng mỗi Phẩm Liên Hoa lại chia làm 3 bậc: Thượng, Trung, Hạ, cho nên hợp thành Cửu Phẩm Liên Hoa. Tôi sẽ nói cùng quý vị thật cặn kẽ cảnh giới của 3 địa điểm chính ấy như thế nào. Thứ ba, tôi sẽ nói về tình hình vãng sanh vào chín phẩm liên hoa như thế nào. Nói cách khác, nghĩa là tôi sẽ nói cách tu trì như thế nào để được công quả như thế nào của chúng sanh trong thế giới ta bà này, mà định đoạt sẽ được vãng sanh vào phẩm nào trong chín phẩm liên hoa ấy, và tình hình sinh hoạt thực tế của chúng sanh trong mỗi phẩm liên hoa như thế nào. Thí dụ, đặc trưng thân hình, màu sắc, y phục, ăn uống, nghỉ ngơi và độ cao, độ lớn của chúng sanh trong từng phẩm liên hoa kia đấy như thế nào. Thứ tư, tôi sẽ nói về phương pháp tu trì của chúng sanh trong nước Cực Lạc như thế nào. Nói dễ hiểu hơn, tức là nói chúng sanh của từng phẩm một tu trì như thế nào để được lên từng phẩm, từ dưới lên trên, lên mãi đến thành Phật đạo. Thứ năm, sẽ trình bày lại lời của chư vị ở trên ấy mà trước nay tôi biết được, nhắn nhủ tôi khi trở lại Ta Bà này, dặn dò tôi chuyển lời lại chư vị ở Ta Bà như thế nào. Thứ nhất, trên đường dặc từ duyên, Bồ Tát Quán Âm dẫn vào cảnh thánh. Ấy là câu chuyện ngày 25 tháng 10 năm 1967. Hôm ấy tôi đang ngồi thiền trong chùa Mặt Tào Nhan. Vì chú pháp sư là trụ trì của chùa này, đột nhiên dường như có tiếng ai gọi tên tôi, còn xô tôi về phía trước. Lúc ấy tôi có hơi giống người ngà say, lâng lâng làm sao ấy, cũng chẳng hỏi nguyên do, cứ thế mà bước ra khỏi chùa. Trong ý thức tôi nghĩ, giờ đây cần phải qua núi Cửu Tiên ở huyện Đức Hòa, tỉnh Phước Kiến dạo chơi. Từ chùa Mặt Tà Nham đến núi Cửu Tiên ở huyện Đức Hòa ước chừng 200 cây số. Cứ thế bước đi, suốt dọc đường không hề cảm thấy mệt nhọc, cũng không thấy đói bụng, miệng khát thì nốc vài ngụm nước suối. Cũng chẳng biết đi được bao lâu rồi, hầu như không hề ngủ nghỉ qua, chỉ biết rằng lúc ấy đang tạnh ráo, không mưa. Đúng vào lúc đang dấy lên đại cách mạng văn hóa đen Trung Quốc. Khi tôi đến nơi cách núi Cửu Tiên, huyện Đức Hóa không bao xa, đột nhiên thần trí tôi tỉnh trở lại. Lúc ấy tôi nghe tiếng nói chuyện của nhóm người đi đường, biết được nay là ngày 25 tháng 10, thời kỳ cách mạng văn hóa. Tôi nghĩ nơi nơi loạn lạc, dân chúng đợi ban đêm mới ra đường. Tôi nghĩ như vậy cũng không khác thường. Lúc ấy cũng 3 giờ khuya, trên đường tôi gặp một vị sư già, cách phục sức y áo giống như tôi vậy. Chúng tôi vốn chưa quen biết, giữa đường gặp người đồng đạo, tự nhiên không hẹn mà cùng chắp tay xá nhau thi lễ. Chúng tôi trao đổi nhau danh tự. Vị sư bảo, tôi phát hiệu Viên Quang, hôm nay chúng ta có duyên hội ngộ, chi bằng cũng đến núi Cửu Tiên dạo chơi được chứ. Do đi cùng hướng, tôi đồng ý ngay. Thế là vừa đi vừa chuyện trò. Suốt câu chuyện dường như vị sư ấy thấu rõ rất nhiều chuyện quá khứ thầm kín của tôi, nói rất nhiều chuyện nhân quả, cũng y như chuyện thần thoại. Câu chuyện dẫn hết trong đời này qua đến nguyên nhân tạo tác của đời trước, rồi đời trước nữa, rằng chết ấy tôi sanh ở đâu, ở nơi nào, lúc nào, làm những việc gì. Nghe say mê quá, đến nay từng câu từng chữ một tôi vẫn còn nhớ thành cách. Sau này tra cứu lại niên đại ấy, người tên họ ấy, nghề nghiệp ấy, phần mộ ấy, nhóm con cái ấy đều đúng cả. Chân bước theo câu chuyện, bất giác tới chân núi Cửu Tiên không hay. Đỉnh núi này có một động lớn thờ tượng Đức Di Lạc, nên gọi là động Di Lạc, là nơi chúng tôi muốn nhắm đến. Tôi rất quen thuộc và dành đường lối đến động này. Nhưng mà khi lên đến nửa đường núi, hiện ra trước mắt tôi những cảnh tượng rất khác lạ. Con đường đang đi đã này không phải là con đường của núi Cửu Tiên trước đây. Đằng này đường lối được xây bằng những tảng đá lớn, lấp lánh ánh hào quang, thật lạ. Đi đến cuối, nhìn lại, đã không còn là động Như Lạc cửa nữa, mà là một vùng trời đất khác rồi. Trước mắt tôi hiện ra ngôi chùa lớn, trước nay chưa từng thấy, vô cùng tráng lệ, so với cung điện ở Bắc Kinh còn hùng vĩ hơn nhiều. Hai bên ngôi chùa có hai tòa bảo tháp. Đi một lúc, chúng tôi đã đến cổng lớn. Cổng xây bằng toàn đá trắng, cửa cổng có tấm hoành phi to, trên ấy có viết mấy chữ tôi không nhìn biết nghĩa. Trước cổng có 4 vị hòa thượng, mình mặc áo tràng đỏ, lưng đeo đai vàng ống, tướng trang nghiêm. Thấy hai chúng tôi đến, cùng quỳ xuống đảnh lễ nghênh tiếp. Tôi vội vàng đáp lễ lại. Tôi lấy làm lạ, cách phục sức của hòa thượng nơi đây tôi chưa từng thấy, có hơi hơi giống các vị Lạt Ma Tăng. Các vị ấy cũng mỉm cười lên tiếng. Thế là đến rồi, hoan nghênh, hoan nghênh, rồi mời hai tôi vào trong. Vào cổng, qua mấy cung điện, lạ thật, nhà cửa ở đây đều ánh ra tia sáng, đẹp quá, hùng vĩ quá. Bên trong có một dãy hành lang, hai bên trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, màu sắc khác nhau. Đi một lúc, đến một tòa đại điện, trên điện có bốn chữ vàng lớn, lấp lánh tia sáng. Không phải hoa văn, cũng không phải âm văn. Tôi nhìn không hiểu, mới hỏi sư Viên Quang về nghĩa bốn chữ ấy. Sư bảo là Trung Thiên La Hán. Tôi thầm nghĩ, đã gọi là Hán, đây chắc phải là cảnh giới đạt được của những vị La Hán. Bước đến nơi đây, tôi rần rợn cảm giác rằng vùng đất này hẳn không còn là thế giới Ta Bà chúng ta rồi. Đến nay tôi còn nhớ được một chữ, còn ba chữ kia không nhớ ra. Lúc tôi gặp sư Vinh Quang là 3 giờ khuya, nay đã hừng sáng rồi. Bên trong và ngoài điện có vô số người ra vào, với các loại màu da vàng, trắng, đỏ, đen đều có đó. Da vàng chiếm đa số, già trẻ trai gái đều có. Quần áo rất lạ, thảy đều phát hào quang. Tụ năm tụ ba, có nhóm tập võ nghệ, có nhóm ca sang múa vũ, có nhóm đánh cờ, có nhóm ngồi thiền dưỡng thần. Tất cả dù bận việc gì cũng ánh lên nét vui mừng, thấy chúng tôi đến đều lộ vẻ thấm thiết, mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn không nói lời nào. Vào trong đại điện, tôi lại thấy bốn chữ khác. Sư Viên Quang cho biết đó là bốn chữ Đại Hùng Bửu Điện. Từ trong có hai vị hòa thượng già ra đón chúng tôi. Tôi thấy một vị có râu trắng rất dài, một vị khác cũng già nhưng không có râu. Tôi gặp Sư Viên Quang, vội quỳ xuống lại hành đại lễ. La Hán ở Trung Thiên đối với Sư Viên Quang mà kính trọng đến bậc ấy, thiết nghĩ ngài chắc phải là bậc phi phàm lắm vậy. Lúc họ tiến dẫn chúng tôi vào phòng khách, tôi để ý bốn bên điện, chỉ thấy khói hương lan tỏa, mùi thơm ngào ngạt, mặt đất được trải bằng những phiến đá trắng bóng loáng. Đặc biệt hơn, trong điện thờ không có một tượng Phật nào, mà phẩm vật cúng dường thì rất nhiều. Hoa tươi từng đóa lớn như quả banh, đều tròn ung ủng, các kiểu các dạng đèn treo, màu sắc đặc sở, lóng lánh hào quang. Vào đến phòng khách, cụ hòa thượng chuyển hai ly nước từ tay tiểu đồng để mời chúng tôi. Người tiểu đồng ấy đầu thắt hai biếm, thân mang áo lục, lưng thắt đai vàng ống, trang phục như đạo đồng rất dễ thương. Nước trong ly trắng trong mát dịu, tôi uống nửa ly. Sư Tiên Quang cũng nâng cốc uống rồi tinh thần phấn phát, khỏe hẳn gì ra, mất hết cái mệt nhọc trong ngày. Sư Tiên Quang nói nhỏ bên tai của hòa thượng cái gì đó, cụ bèn dặn tiểu đồng dẫn tôi đi tắm. Tôi thấy một bồn nước bằng đồng trắng đựng đầy nước trong, được sửa soạn từ lúc nào. Tôi rửa mặt và tắm gội, rồi lại được trao cho bộ áo hòa thượng màu xám lam, thanh khiết mới toanh. Tắm xong, tinh thần thư thái hẳn lên. Tôi thầm nghĩ, hôm nay tôi nhất định đã vào cảnh thánh rồi, lòng mừng khắc khởi, khó mà thí dụ cho được. Về lại phòng khách, tôi vội đến trước hòa thượng, quỳ lạy ba lạy, xin được chỉ dạy. Tôi hỏi về tương lai của Phật giáo Trung Quốc ra sao. Vị hòa thượng này không nói một tiếng, chỉ thấy nhắc cây bút, chấm mực, viết trên giấy 8 chữ: Phật tự tâm tác, giáo do ma chủ. Hòa thượng trao giấy cho tôi, hai tay tôi tiếp nhận, nhưng chẳng hiểu gì về ngụ ý của 8 chữ này. Vị hòa thượng khác giải thích cho tôi biết, với 8 chữ này để ngang, đứng, đứng, ngang, trái phải, phải trái, trên dưới, dưới trên, chữ cuối lại tách ra, đọc thành 36 câu. Sẽ hiểu được tình hình Phật giáo từ nay đến 100 năm sau. Nếu mà lại đem 36 câu ấy diễn dịch thành 840 câu, có thể thấu được tiến trình Phật giáo thế giới từ nay đến khi Phật giáo diệt độ mới thôi. Sư Thiên Quang cho biết 840 câu này cần thời cơ chín muồi đã mới công bố được. Nay chỉ nên tuyên bố ngầm như vậy Tám chữ này hóa ra 840 câu, mỗi câu đều khác, giải thích tình huống Phật giáo Trung Quốc sau này. Tôi lời hoài sắc: Phật tự tâm tác, giáo do ma chủ. Phật giáo tự chủ, ma tâm do tác. Tác tâm tự Phật, chủ do ma giáo, v.v.